tản văn, thế giới của hoa. Tác giả, Tịch Mộ Dung. Mẹ yêu hoa, cho nên tôi cũng yêu hoa theo mẹ. Nhà tôi ở giữa thôn làng Thạch Môn, trước và sau nhà đều có khuôn viên vườn tược, thế là liền trồng nhiều loại cây thượng vàng hạt cám chẳng đâu vào đâu cả, những thứ cây đó cũng nở rất nhiều hoa đẹp theo mùa. Đôi khi, ngồi trước hành lang, liền ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng đưa hương, cảm thấy mình hình như cũng trở nên yên lặng, thanh nhã và xa xưa. Vào lúc chập tối mùa hè, hoa nhài nổ rộ hết đợt này đến đợt khác, hái vài ba bông nắm trong lòng bàn tay, hết thảy mọi ký ức về tuổi thanh xuân hòa vào hương thơm của hoa cứ thể hiện lên trước mắt tôi. Tôi cho rằng, cái mà tôi yêu có lẽ chưa chắc phải là hoa, mà là thời gian đã trôi đi, đằng sau mỗi bông hoa, đều chứa đựng những ký ức quý báu của tôi. Những bông hoa nở sớm nhất thường là từng chùm trắng tinh, chúng nở trên những gốc cây cao to mọc ở dọc hai bên đường cái lớn, hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Thế nhưng, tôi hỏi hết các bạn, không đứa nào biết rằng dọc con đường cái lớn ở ngoại ô thành phố Trùng Khánh từng có trồng loài hoa màu trắng như vậy. Các bạn đều bảo rằng, hồi đó quá ít tuổi, không thế nào lại có được ấn tượng như vậy, cho nên đám bạn cứ cho rằng tôi nhớ nhầm. Tôi thì vẫn không chịu chấp nhận như vậy, thế nhưng, tôi lại không tìm được bất cứ một chứng cứ nào để minh chứng rằng mình không nhớ nhầm. Nhiều năm đã trôi qua, tôi cứ luôn luôn tìm kiếm một gốc cây cao to có những chùm hoa nở rộ trắng tinh, vậy mà tôi lại vẫn cứ chưa tìm được. Sau đó là hoa sen và hồ huyền vũ của tôi. Tôi chỉ đến hồ huyền vũ có mỗi một lần, thế nhưng hồ lại xuất hiện muôn vàn lần trong ký ức tôi. Rồi sau nữa là những đám hoa bông oi mọc đầy đồi núi hoang. Quãng đời tiểu học của tôi hầu như trôi qua trong những lùm cây thâm thấp mọc đầy những bông hoa nhỏ các thứ màu vàng, hồng và tím. Thực ra những chùm hoa bông oi rất đẹp, màu sắc của chúng được phối một cách hết sức kỳ diệu. Sau đó, các loại hoa như hoa nhài, hoa sơn trà trắng, hoa bách hợp đều đi dần vào trong thế giới của tôi, cứ theo tôi mà lớn lên dần. Ký ức không bao giờ quên được đó là trong khu rừng châu Âu, vào một buổi chiều tháng 6 tươi đẹp ấm áp, anh ấy hái đóa hoa hồng màu vàng nhạt tặng tôi. Mấy năm sau đó, tôi đã gắn cẩn thận bông hồng màu vàng này vào giữa giấy đăng ký kết hôn, rồi dùng giấy bóng dán kín lên đó, đây là đóa hoa đầu tiên. Lại nhiều năm nữa trôi qua, mỗi khi dở tập album, bông hồng vẫn còn đó, hết thảy những gì thuộc về buổi chiều hôm đó lại trở về trong ký ức. Tôi hầu như còn ngửi thấy cả hương thơm của những chiếc lá thông hình kim tỏa ra ngào ngạt dưới ánh nắng mặt trời. Tôi luôn cho rằng, đại thế hôn nhân chính là như vậy, hai vợ chồng cùng cất giữ tất cả ký ức, cùng chia sẻ cùng gánh vác những biến đổi bể dâu quan trọng, hoặc là cả những chi tiết nhỏ bé, như một bông hoa nho nhỏ chẳng hạn. Có một số bạn bè hoặc một số học sinh thường cho rằng tôi là con người rất dễ thỏa mãn, họ lấy làm lạ rằng không hiểu vì sao mà tôi lại có thể làm được và đến được với mặt tốt trong rất nhiều sự việc mà tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi chỉ cảm thấy rằng, hết thảy các sự vật đều có mối quan hệ nhân quả với nhau, đặc biệt về tình yêu, nếu bạn đối xử tử tế với tình yêu, thì tình yêu sẽ đối xử tử tế lại với bạn. Thế giới thiên nhiên cũng như vậy, nếu bạn dành cho cây trồng ánh nắng và lượng nước vừa phải, thì cây trồng sẽ đáp lại bạn bằng những bông hoa nở rộ với hương thơm ngào ngạt. Chúng ta không có vật chất quá dồi dào để mà hưởng thụ, thế nhưng, chỉ cần trong khu vườn có những cây hoa không ngừng đua nở, và bạn thỉnh thoảng có chút rảnh rỗi ngồi xuống ngửi hương hoa thoang thoảng, thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên sung túc lắm rồi. Trước loài hoa tươi, tôi là con người rất thỏa mãn.